Đây là chương trình Radio Khải Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVM 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Phật tử mỗi người hiểu tịnh độ một cách khác nhau, tùy theo môn phái tu hành. Có người theo tinh thần kinh A-di-đà, có người theo mật tông, có người theo thiền tông, có người coi tịnh độ ở chính nơi đây. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp tịnh độ theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang nghe đài cũng như là cả anh em trong hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi ở trong phòng thu âm đây. Thì thưa các bạn anh chị đó, là cái Hoa Nghiêm tịnh độ thì nó cũng phải là cái gì mới mẻ, nó cũng phải là một cái sáng tạo của thời đại bây giờ. Nó chỉ bất quá là một cái triết lý mà đã có từ lúc mà có cái kinh Hoa Nghiêm rồi. Vì thật sự ra đó, cái phương pháp mà tịnh độ chính là cái phương pháp cuối cùng cả. Khi mà kinh Hoa Nghiêm đó, cái phẩm cuối cùng là cái phẩm gọi là Phổ Hiền Hành Nguyện. Cái phẩm đã nói rằng đó, tất cả đại Bồ Tát họ cũng đều là hồi hướng về tịnh độ cả. Chỉ cần niệm cái bộ phẩm Phổ Hiền thôi là mình sẽ được phản sanh về cực lạc thế giới rồi. Nói cách khác là quan niệm mà tịnh độ nó cũng vậy, là xa lạ mới lạ gì. Chỉ còn cái là mình không biết sử dụng nó, và nhiều khi đó mình muốn theo cái kiểu mà hồi xưa khi mà truyền thông nó không có phổ biến, sách vở không nhiều, và cái mức độ mà mình gọi là sophistication về giáo lý, tức là mức độ mà tinh vi hiểu biết về giáo lý như cái không nhiều đó, cho nên mình chỉ nghĩ là thôi mình niệm Phật mà thành tâm là đủ rồi. Chứ mình không ngờ rằng tịnh độ hay là cái phương pháp mình niệm Phật đó, là nó rất là cao và nó có nhiều cái phương thức tu hành ghê gớm lắm. Thì cái Hoa Nghiêm tịnh độ chủ yếu rằng nói rằng đó là mình nên học về hành Đức Di Đà và đem cái tinh thần của Đức Di Đà ngay vào trong cuộc sống của mình. Mình nhìn từ cái nhìn của Đức Di Đà, mình nhìn ra ngay bây giờ đi, chứ không phải là mình nhìn từ cương vị phàm phu. Tức là mình đừng nên đứng ở cái bậc số 1 mà mình từ 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 mình lên bậc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi. Rồi mình nói ok, tôi tu tới đây rồi. Không, mình đem quan điểm của bậc thứ 10 đó đó, là Đức Phật đã thành rồi đó. Mình đem xuống bậc thứ nhất cái này, mình từ đây mình nhìn. Mình nhìn để chi vậy? Để mình học cái tinh thần đó ngay bây giờ. Đó là gọi là cái điểm triết lý căn bản của cái Hoa Nghiêm tịnh độ. Vì sao có cái triết lý đó? Bởi vì nói rằng sự tức là lý, lý tức là sự, sự lý viên dung. Sự và lý có nghĩa là sao? Nghĩa là cái chân lý đó mà Đức Phật là Đức A Di Đà giác ngộ đó là cái chân lý là như vậy. Nhưng mà cái sự tưởng của mình đó, là cái sự tưởng phàm phú này đó, nó không trở ngại cái chân lý, nên mình phải đem cái chân lý đó xuống đây để mình tu tập thực hành. Nên trong cái phần trước đó mình nói rằng là bây giờ Đức Di Đà đó, mà nếu mà Ngài mình nhìn ra đó, thì Ngài sẽ tạo cái thế giới cực lạc, và Ngài làm cái thế giới này là cái chỗ để mà đem chúng sanh tới. Mà Ngài lan tỏa cái gì? Thì Ngài lan tỏa cái tình thương. Mà đó là cái lý do mà tại sao mình nói rằng đó, khi mình học cái Đức Di Đà đó, thì mình nên học là mình nhìn ra tất cả mọi người, mọi nơi, mọi chỗ đó. Mình thấy là mọi người, người nào cần cái tình thương cả, và mình nên lan trả cái tình thương này đi. Thì trong cái vấn đề này thì mình nên làm sao mà tập dễ thương. Tại vì nếu mình mà thương, mình không có dễ thương thì là không ai mà thương mình cả đâu. Mà Đức Cực Lạc Di Đà là một cái người mà thật là dễ thương. Bởi vì ông Phật mà không dễ thương thì mình làm sao mình tu thành ông Phật được. Cho nên mình không có ông Phật nào không dễ thương cả. Ông Phật là phải dễ thương. Cho nên bây giờ, ngay bây giờ mình phải nên dễ thương liền đi. Mình đừng nên chờ rằng mình lên Cực Lạc là mình mới tu tiếp, là mình dễ thương. Có em bé nói với thầy, ba ngoài có ba dễ ghét lắm, ba cứ niệm Phật hoài à. Thầy nói, thầy đừng nói nhỏ chú cơ, đừng nói to mà ba ngoài con bực mình ba nghe về là ba giận lắm đó. Em bé mình nói, thưa thầy, tại vì sao vậy? Tại vì đó, ba ngoài con đó, đây là tố cáo, ba ngoài con đó, ba không chịu làm đi giúp mẹ con, chuyện này chuyện kia không chịu, như thế này ba chịu lắm, ba bắt như thế này bắt thế kia, rồi mà con mà nói một chút thì bà giận, bà đập tay con một cái đốt, rồi bà la bà mắng. Nhưng mà bà là nói với con là phải tin Phật, niệm Phật A Di Đà để mang về quả cực lạc. Mà con sợ là con nếu mà con về quả cực lạc mà con phải bị đánh, bị chửi, bị mắng như vậy thì không biết làm sao mà con về. Thì bà em nói như vậy thì nghe cũng hay, thì mình nghe cũng có lý lắm chứ. Nhưng mà cái Phật sự trong cái có lý đó nó cũng có nhiều chuyện mà mình phải ngồi suy nghĩ lại. Là sao? Là bởi vì nhiều khi là mình nghĩ rằng là cái chuyện mà niệm Phật là một cái hình thức mà mình làm. Mình tu thì tu, nhưng mà tạo thì tạo. Tu nghĩa là tu công đức, mà tạo nghiệp thì cứ tạo nghiệp, mà công đức thì cứ tu, kiểu đó đó. Thành ra đó, cái khóa nghiêm thì sửa lại cái chuyện đó bằng cách rằng là nếu mình nhìn ra từ con mắt của Đức Di Đà đó, thì lúc nào mình cũng phải lan tỏa cái tình thương cả. Và mình phải lan tỏa tình thương trước khi là mình là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đó là cái bước đầu tiên cả. Thì khi trước mình cũng nói là bốn cái hành mà quan trọng nhất là hành lan tỏa cái tình thương, hành tha thứ, hành hy sinh để thành tựu người khác, cái hành mà đi làm cảm động người ta, và cuối cùng cả đó, đó bốn cái hành đó, và cuối cùng là cái hành mà duy trì bốn cái hành kia, gọi là cái hành đó mà mình có sức lực khỏe khoắn, bản thân mình phải là người khỏe khoắn, tâm trí là trong sáng thì mình mới giúp người ta được. Thì thứ bác đó nó ra bốn cái chuyện đó. Nhưng mà cái bác đặt câu hỏi như vậy thì cái chuyện đó không làm hay làm là nó dính dáng như vậy lên gọi là cái kết liễu của hóa nghiêm hay không? Thì tại ra những cái chuyện đó đó nó từ trong 10 cái phương thức mà mình gọi là phát triển cái tâm bồ đề. Tại vì nếu bạn có giữ được bốn cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi đó, thì bạn phải có cái tâm là không ngừng muốn ảnh hưởng tốt tới người khác. Thì tại ra đó, cái tâm mà không ngừng ảnh hưởng tốt tới người khác, cái tâm đó có một cái tên gọi là cái tâm bồ đề. Thế nào là cái tâm bồ đề? Tâm bồ đề này đó nó được hiểu ở hai cái khía cạnh. Khi cần thứ nhất là mình không ngừng tiến hóa bản thân chính mình. Và khi cần thứ hai là mình không ngừng ảnh hưởng tốt tới người khác, ảnh hưởng tốt tới nhân quần, để mình làm cho nhân quần nó được tiến hóa về mình. Hai cái chuyện đó là tạo ra cái tâm bồ đề. Và khi mà nói tới cái triết lý của Hoa Nghiêm thì mình phải nói tới cái triết lý làm sao phát triển cái tâm bồ đề. Nhưng mà nói cái chữ tâm bồ đề này bây giờ đó, người Mỹ người ta nói rằng là cái chữ này giống như mình overloaded, mình loaded, tức là mình ai nói cả nhưng mà không hiểu chữ đó là nói cái gì. Thì thật sự là cái chữ tâm bồ đề này đó là cái tâm thái mà mình không ngừng muốn tiến hóa, muốn thay đổi, muốn cải thiện. Thì dù như là có một lần nào đó mình ngừng lại, mình không cải thiện nữa thì coi như là cái tâm đó không phải tâm bồ đề rồi. Cho nên các bạn thấy đó là cái sự thay đổi mà không ngừng và cải thiện không ngừng, cái đó là giống như là cái dấu hiệu quan trọng nhất của cái thời đại bây giờ. Hồi xưa mình cũng thấy, bây giờ mình thấy rõ cái bằng chứng. Ví dụ như là bạn mua một cái máy computer, bạn thấy là kiểu 18 tháng, 1 năm là nó cứ ra để mở, ra để mở, ra để mở hoài. Bây giờ cái iPhone đầu tiên, số 1 vừa ra xong là mình cầm rất là sướng tay, chưa tới bao lâu rồi. iPhone số 2 ra, rồi ra mình sướng tay ra số 3, số 3 GS, rồi bây giờ iPhone 4, rồi bây giờ nghe nói là sang năm là iPhone 5 nữa. Úi chà. Nhưng mà mình thấy bên ngoài là thay đổi như vậy, nhưng mà mình cũng bây giờ mình nghĩ tới là tại ra cái tâm mình cũng cần một thay đổi cho đời là nhé. Bây giờ mình có tâm 1, tâm 2, tâm 3, tâm 4, tâm 5, tâm 6. Không, tại ra mình cũng tâm 1 thôi bạn. Sau 30 năm rồi tâm mình vẫn tâm số 1 thôi, nên là cái đó là nguy lắm. Cái vấn đề là mình không biết làm sao mà upgrade cái tâm nhé. Khổ nhưng mà mình đi tới cái tiền mà Apple mà mình bỏ cái tâm vô mình upgrade được thì mình sướng quá. Nhưng vấn đề là nó không có đấy bạn. Đi tìm tìm nào cũng không có mở ra nữa. Thì bây giờ cái tâm mà số 1 đó, mà một biến thành cái tâm mà số 2, cái tâm số 2 đó đó, nó gọi là tâm Di Đà 1. Rồi Di Đà 1 ra cái Di Đà số 2, tâm Di Đà số 2, tâm Di Đà số 2 là ra cái tâm Di Đà số 3. Thế nào là tâm Di Đà số 1? Là bây giờ đó, mình nên thực hành ngay lập tức, phát triển cái tình thương của mình ngay lập tức. Mình làm sao người ta có cảm nhận ngay cái tình thương đi. Nhưng mà cái tâm Di Đà số 2 đó, làm sao mình dễ thương hơn chút nữa đi. Thì dù như vậy đó, nằm cách khác mình có những cái bước nhỏ để cho mình thay đổi, mình cải thiện. Nhưng mà nếu các bạn thấy rằng bây giờ thưa thầy con không cần cải thiện như lắm đâu, bởi vì con cũng ngon lành lắm rồi. Khi mà mình nói mình ngon lành lắm rồi thì là mình lại ở ngay một cái chỗ mình không tiêu hóa được. Cho nên cái sự mà không ngừng cải thiện cái tâm của mình ấy, nó quan trọng vô cùng. Và như vậy thì làm sao mà có thể thể hiện được? Thì Hoa Nghiêm Tịnh Độ sau khi mà nói rằng là mình thay đổi cái nhìn, thứ nhất, hai là bây giờ phát triển cái tâm bồ đề là gì, không ngừng là tiến hóa tu tập và không ngừng ảnh hưởng tốt cho những nhân của những người khác rồi Thì bây giờ mình nói một câu rất là quan trọng là cái gì? Đây là cái phần thứ ba của cái hoa nghiêm thật đó, là mình hãy phát triển cái từ tánh quang minh. Cái sự phát triển từ tánh quang minh này nó hay lắm, bởi vì đó, cái ánh sáng của tâm mình là mở ra thì cần phải đo lường được. Thì các bạn biết cái ánh đèn nó gì, nó mở ra là có mờ mờ, rồi từ nó đi mờ, nó từ từ nó mờ rồi vàng sáng ra. Thế cũng vậy, cái phát triển cái từ tánh quang minh là nó thực tế lắm, là bởi vì đó, cái hào quang trong tâm của mình đó, nó có thể lan tỏa ra. Cái hào quang đó là cái gì? Hào quang đó là cái mức độ mà mình thương, mức độ mà mình tha thứ, cái mức độ mình cởi mở, cái mức độ mà mình có thể dấn thân hy sinh. Rồi bây giờ là cái phát triển cái từ tánh quang minh đó chính là cái chuyện đầu tiên cả của cái phương pháp luận tu hành. Mà trong cái 10 cái ba la mật đó đó, thì cái ba la mật đầu tiên là bổ thí, rồi đến những cái ba la mật như là phương tiện, đại nguyện, đại lực, đại trí. Thì thứ ba đó, cái phần thứ ba và là cái phương pháp luận tu hành này đó, là cái phương pháp luận làm sao mình có thể cảm nhận được, đo lường được, thật tức là cái phát triển cái từ tánh quang minh của mình, tức là nằm ở người, trong người mình. Nếu mình nói là ok, bây giờ tôi lên cực lạc, nhưng mà các bạn biết mình ngồi đây mình tu, mình niệm Phật, nhưng mà mình niệm Phật như thế nào, có cái phần như thế nào đó để mà tới được tới cực lạc. Nếu mình nói mông lung quá thì không được. Thế nên cái phương pháp luận của Kinh Hoa Nghiêm là rằng bây giờ đây mình hãy phát triển từ tánh quang minh đi. Cái quang minh đó mình có thể measure, đo lường được. Mình đo lường bằng cái mức độ là cái lan tỏa cái tình thương, lan tỏa sự ấm áp. Vì cái tình thương mình làm nó bắt đầu bằng như thế nào? Bắt đầu mình thương những người trong nhà mình là dễ lắm. Rồi sau mình bắt đầu thương những cái người mà mình làm việc chung. Rồi sau mình bắt đầu mình phục vụ, mình làm, mình thương những cái người mà nó cái chuyện dài nó không giống mình đấy. Rồi sau mình thương những cái người đó, cái tình cảm họ hurt mình, tức là họ làm cho mình bị tổn thương. Rồi sau rồi đó, mình phát triển cái tình thương mà tới những cái người đó mà họ đau khổ vô cùng, họ không có cái tổn hại gì mình, nhưng mà họ đau khổ lắm. Mà làm sao mà mình có thể làm cho họ hết đau khổ được? Cái đó là cái ánh sáng của tâm thức của mình làm cho họ vơi khổ. Thế nên cái phát triển ánh sáng quang minh của từ tâm là nó thật sự là nó đo lường được. Cái cách mà ánh sáng đó, cách mà cái tình thương của mình nó thấm vô trong lòng người ta, đó là cái mức đo lường của cái ánh sáng quang minh của mình. Thì khi các bạn thấy đó, khi người ta nói rằng là họ tới ngồi với Đức Đạt Lai Lạt Ma 5-10-15 phút, cảm nhận một cái sự mà healing, cái tình thương vô trong người họ, họ thấy những cái chuyện buồn bã họ biến đâu mất, vân vân. Thì đó tức là cái mức độ mà ánh sáng tình thương, ánh sáng quang minh, hào quang tự tánh của Ngài đó đã cảm thấu con người mình. Thành do đó mình đo lường cái sự tu hành của mình bằng cái effect, bằng gọi là cái hiệu quả của mình đối với những người xung quanh. Thì thứ ba cái đó là cái mà rõ ràng nhất của cái đời sống bây giờ. Chứ còn không đó, mình nói không thì tôi con tôi niệm 3 năm rồi, mỗi ngày tôi niệm 10 triệu biển cái Nam Mô A Di Đà Phật, rồi 3 năm thì tôi thành Phật, tôi thành lên bậc sinh cực lạc. Nhưng mà cái cách nói đó, cái sự đo lường đó là đo lường cái số lượng mình niệm, nó khác với cái đo lường cái mức độ ánh sáng quang minh trong tâm của mình lan tỏa làm cho người ta cảm thấu. Cho nên cái tình đồ nó chỉ có thể xây dựng được bằng cái quang minh của tự tánh, nó không phải là bằng cái chuyện gì mơ hồ mông lung. Sau khi bạn bắt đầu phát triển cái quang minh tự tánh này bằng cách phát triển cái tình thương rồi, thì bây giờ bạn nên sử dụng cái câu mà A Di Đà Phật đó bằng cách như thế nào, bạn niệm như thế nào đó. Và một lần niệm đó là cái tình thương của mình và cái ánh sáng và hào quang của Đức A Di Đà nó hiện hiện trong cái lời niệm của mình. Có một người niệm Đức A Di Đà, ông cầm cái số chuỗi đó, ông đi chậm chậm, ông niệm chậm rãi từng tiếng một. Thầy mới hỏi ông, thầy nói, tôi trong mấy ngày tôi quan sát, tôi thấy là ông ở trong cái giới đàn mà cái gọi là trong cái pháp hội mà thủy lục không đó, ông là ở trong cái đàn tinh độ. Tôi quan sát, tôi thấy ông là mỗi ngày ông niệm Phật cả, mà tôi rất là ngạc nhiên. Tôi tưởng ông niệm Phật phải nhanh lắm, tại sao ông niệm mà nó từ tốn từng tiếng một? Tại sao ông niệm nó nhanh chút? Bởi vì niệm Phật mà niệm một ngày mà niệm chừng 100-200 biển hay là ngang biển đó có bao nhiêu, còn niệm triều biển mà tính được chứ. Thì ông thầy này là ông nhìn thầy là ông mới từ tổ vô cùng, ông nói là ta niệm từng tiếng Nam Mô Di Đà Phật không phải để ta nghe rõ ràng mà thôi, mà ta được cảm nhận được từ trường trong cái chữ đó. Thôi bảo cái từ trường là cái gì? Tôi không biết cái từ trường là cái gì. Cảm nhận được cái tình thương của tôi cảm nhận được sự cởi mở của cái tâm tôi. Khi khi mà thầy nghe được cái sự giải thích đó năm 1987, thầy rất là ngạc nhiên và nói là tệ ra là cái niệm Phật mà cũng vi diệu hả? Cái chữ Nam Mô Di Đà Phật là vi diệu kia. Tệ là họ dùng cái chữ đó để mà họ dùng cái từ trường của Đức A Di Đà đó mà họ phát triển cái từ trường của họ và cởi mở cái tâm của họ. Nhưng mà thưa bạn, cái đó là cái đặc tính mà quan trọng nhất là mình xây dựng cái tình độ trên trần gian này bằng cái sự xây dựng cái tư trường của mình. Rồi, nói tóm lại thì trong cái phương pháp luận thứ ba này đó, mình phải cần gọi tới là mình phát triển cái từ tánh quang minh của Đức Di Đà. Bây giờ đó, sau khi mà phát triển tánh quang minh rồi đó, thì mình còn cái phần khác nữa là mình nên đi giúp người tha nhân, người khác phát triển cái từ tánh quang minh. Và đó chính là cái phương pháp luận kế tiếp. Tức là mình nên đi làm cho mọi người đó, họ niệm Phật hay là họ có cái tình thương phát triển, cái gì cũng được cả. Nhưng làm sao mình có thể thấy được mình giúp người khác, mình làm cho cái người khác đó họ thương mến Đức Di Đà, họ phát triển cái lòng thương mến đó và họ làm cho cái tình thương của họ đó nó lan tràn cái dễ dàng. Cho nên giúp người khác phát triển cái từ tánh quang minh đó, cũng như là phát triển từ tánh quang minh của chính mình đó, là những chuyện rất là cần thiết. Bây giờ thưa các bạn, nếu mà các bạn hỏi với thầy như vậy là có một cái phương thức gì mà thật sự mà tu hành để cho giúp cho thay đổi của cái thân thể không, thì có cái phương pháp đó là cái gì, là nó có cái phương pháp quán tưởng. Thì dụ như là mình niệm một cái chục tự tử, tức là mình quán tưởng cái chữ gọi là cái chữ chục tự của Đức Di Đà. Thế nào là chục tự Di Đà? Tức là mình cả cái tâm thức của ngài đó, bao nhiêu kiếp mà ngài tu hành đó, bây giờ là mình tóm gọn lại, mình nặng lại thành ra một cái điểm hào quang thôi. Cái điểm hào quang đó thành ra cái chữ. Thì bây giờ mình nhìn vào cái chữ đó, gọi là chục tự tử đó, nhìn vào đó, mình chú ý vào đó để mà cái chữ đó nó từ từ nó phóng quang, nó trở ngược lại, phóng hào quang ra. Thì cái chữ đó đó thì là cái chữ A, ví dụ như là A Di Đà là cái chữ A, là cái chục tự của ngài. Thì nó giống như là cái cây đó, nó từ đó cái hột mà sinh ra, nó cái hột mà sinh ra là cái cây vô lượng công đức, là cái cây đó. Bây giờ đó mình ép nó lại thành ra cái hột, cái hột giống đó, tức là cái chục tự gọi là cái chữ A. Rồi chữ A đó đó mà mình là cái hột đó, mà mình vuông trồng dùng cái sự chú ý và mình trì tùng trì niệm đó, thì nó từ từ cái chục tự đó nó trở lại thành cái cây, tức là Đức Di Đà. Thì thưa bác đó, cái phương pháp mà phát triển cái tánh quang minh này đó, là nó có cái phần là mình phải quán tưởng, mình phải trì cái chủ là chủ gọi là chủ vạn sinh. Chủ vạn sinh thật sự là còn có một cái tên đó, gọi là tên từ tánh quang minh hay là vô lượng quang thần chủ. Nhiều khi cái chủ vạn sinh mình chỉ biết nó là vạn sinh thôi, chứ thật sự đó, nó là cái chủ làm cho cái hào quang trong người mình phát triển. Thì có chú để cho mình trì, có cái tâm mình để cho mình quán tưởng, và có cái ấn di đà đó là ấn mà gọi là Phật mà nhập ngã, mà ngã nhập Phật, có nghĩa là Phật và ngã là một, tức là cái lý và sự là một, có một cái ấn đó. Thì đó là cách mà tu, là không phải là của mật tông các bạn, mà là của cái Hoa Nghiêm tông, họ cũng có cái phương pháp mà tu di đà như vậy. Nhưng mà cái đó, phần đó là chưa quan trọng bằng là cái phần mà làm sao đó mình có thể lan tỏa được cái ánh sáng tình thương của mình đó tới những cái người đó mà mình sống. Bây giờ đó mình nói hai cái phần phương pháp luận. Một là cái phương pháp luận phát triển cái từ tánh quang minh, rồi có cái phương pháp tu luôn nè. Rồi thứ hai là mình nói mình giúp tha nhân phát triển từ tánh quang minh. Bây giờ cái thứ ba này mình quan trọng. Cái thứ ba này là gọi là mình, cái phương pháp luận gọi là mình đi kiến tạo cái tịnh độ cho tha nhân mà ngay ở đây, không phải ở trên quả cực lạc, mà ngay bây giờ ở đây mình nên đi kiến tạo cái quả cực lạc cho cái tịnh độ ngay. Thì làm sao mà kiến tạo cái quả tịnh độ cho người ta? Thì tức là mình phải làm sao để cho người đó họ có cái niềm tin, có tín, có nguyện, có hành, họ muốn tu cái phương pháp tịnh độ, họ thật sự muốn tu, và họ không có đầu óc xa vời rằng là bây giờ tôi chỉ về cực lạc thôi, tôi bỏ bê giữa này, không. Họ phải thay đổi cái tính tình của họ, sự sống của họ, và họ làm sao đó mà họ có thể đó làm như căn nhà của họ êm ấm, người nào mà vào nhà cũng cảm thấy sự êm ấm. Và làm sao đó trong một quan hệ của họ với mọi người bạn bè đó, là nó cũng lan tỏa cái sự êm ấm mà mình gọi là yên tĩnh, vui vẻ. Và làm sao đó là cái xã hội, cái việc làm mà họ trong xã hội, cái công sở của họ cũng trở nên cái chỗ êm ấm được. Cái đó là gọi là cái kiến tạo cái tình độ ngay bây giờ, ngay bây giờ đây. Thì cái tình độ đó là thật sự là một lý tưởng rất là quan trọng, mà nhiều khi đó nếu mà mình chỉ muốn là giải thoát chính mình á, mình muốn về cực lạc thôi, thì thường thường mình sẽ không làm cái tình độ này. Mình thường nói thôi, mệt quá, những người xung quanh này tôi khó mà sửa đổi quá. Thứ ba, tất cả mọi người sẽ sửa đổi nhờ mình có thể làm cảm động họ. Do đó là trong bốn cái hành mà mình gọi là căn bản nhất của tình độ là cái gì? Tha tình thương này, tha thứ, hy sinh cho thành tựu, làm cảm động người khác. Nếu các bạn có thể làm cảm động người ta đó thì họ sẽ thay đổi. Thầy còn chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi, xin kể cho các bạn được, là thầy bị cảm động là như thế nào. Là khi mà thầy đi chơi cắm trại với các em trẻ, thì cả đoàn, tất cả mọi người đi từ dưới núi lên trên núi. Mình đi một hồi lên thì mình khám phá là trẻ ra càng lên cao thì càng mệt, và cái ba lô là nặng quá. Thì có vài ba em trẻ thôi, 27 tuổi, nó mệt tới, nó đem từng cái bao của những người đó mà các anh chị lớn đó, đem vai, nó chạy lên trước, nó lên đến cao cái đỉnh, nó để đó, rồi chạy xuống, nó vác thêm những cái ba lô khác, nó chạy lên nữa. Thầy cái đó, thầy cũng đủ cảm động rồi, nó tới, nó xin cái bao của thầy, nhưng rất tiếc cái bao thầy nhỏ quá, không đáng để nó đi. Thì nó mà chạy xuống, nó không chạy lên nữa, thì ủa, lão sao em này mình đi chạy xuống. Tại vì nó chạy lên, nó đem những cái bao của người đang đứng phía trên mình, nó chạy lên tuốt lên đỉnh núi. Bây giờ nó chạy xuống lại. Thế nghiệp là chạy ngược lại là vì lý do gì? Thì trả ra chừng khoảng 10 phút thì nó mới chạy lên. Nó chạy lên, nó đưa thêm một cái chai nước. Thầy hỏi ủa, chai nước lấy đâu ra đấy? Thì là chai nước là chai không, con xuống con lấy nước ở dưới đó. Con đổ nước, con đang đưa thầy, lại không thấy cái chai nước thầy đang cầm đó, hết nước rồi. Thì thật sự là hết nước rồi. Nhưng mà các bạn tưởng tượng là chạy xuống tới tận cùng cái chỗ đầu xe lấy nước lại đem lại, tức là cảm động. Nhưng mà khi cảm động như vậy thì thầy tự nhiên đó, cái thành kiến của thầy về cái em đó trước đó, thì mình nghe cha mẹ là nói với thầy mà con gửi thầy, cái thằng con của con, thằng này là cứng đầu cứng cổ, thầy ơi làm sao mà thầy trị nó giùm con, cho con đi chơi với thầy cho là thầy trị nó giùm con. Thì mình nghe vậy là mình bị ảnh hưởng cái đầu óc của người phụ huynh đó. Nhưng đến khi em đã vẫn cầm cái bình nước lên đưa thầy tận tay như vậy, thầy đỡ hoàn toàn cái thành kiến này. Tại ra là mình phải trì nó lên, mình nói chỉnh nó là cái người làm mình cảm động, mà mình thấy rõ ràng là nó có cái tình thương thiệt, nó có cái trách nhiệm thiệt. Nhưng mà nhiều khi cha mẹ làm cha làm mẹ, nhiều khi mình không thấy được những cái đẹp của con cái. Và cái đó là cái cuộc sống của mình, nên nhiều khi là mình chỉ thấy một bề mặt nào của người ta, mình không thấy cái bề mặt khác của người ta. Mà cái bề mặt khác như chuyện đẹp là mình không thấy. Và vì mình có nhiều cái chuyện xấu, cho nên mình thường thường mình chiêu cảm những cái chuyện xấu để mình thấy trước. Và mình chỉ thấy những cái chuyện xấu của người khác là bởi vì cái chuyện xấu của mình là chiêu cảm ra. Cho mình không ngờ là mọi người có nhiều chuyện đẹp sau lưng đó. Cho nên mình thấy cái chuyện đẹp của người ta. Thì cái tình độ mà của trần gian này đó, được xây bằng cái chuyện làm cảm động. Nhưng mà có những cái em bé mà sẵn sàng hy sinh như vậy đó, và nó làm thay đổi cái kiến giải của người khác, thì không phải là tình độ hay sao? Thành gió đỏ các bạn ơi, khi mà mình mà sống ấy, thì mình khoan nghĩ tới những cái chuyện gì xa xôi, và mình khoan nghĩ tới rằng đó là mình phải thực hành một cái giáo lý, giáo triết lý gì, mà mình nên nghĩ rằng đó, làm sao để mình bớt đi những cái thành kiến, những cái điểm mù, và mình làm sao mình nói những cái lời gì đó mà người ta có thể cảm động được, mình làm sao cái lời nói của mình không những từ trong tâm mà cái hành động của mình đó là thật sự hy sinh cho người ta. Thành do đó đó, cái tình độ mà mình kiến tạo đó, mình có ý nghĩa được. Đó là điều thứ ba, là kiến tạo cái tình độ. Điều thứ tư đó là mình nên giúp đưa những kẻ hữu duyên về quả cực lạc. Những kẻ hữu duyên về cực lạc đó, thì dù như người họ đã lâm chung rồi đó, thì mình đi hộ niệm, mình đi nói những cái lời để giúp cho người ta đó buông bỏ đến những cái trần lụy, và người ta nhẹ nhàng ra đi. Chuyện đó rất là quan trọng. Nhiều khi đó mình biết là người ta không còn có cơ hội để mà người ta có thể sống nữa, nhưng mình lại nói những cái lời bên ngoài làm cho họ nuôi những hy vọng mà sẽ đưa tới thất vọng mà thôi. Nên phải có những cái sự thiện xảo để giúp cho người hiểu được cái giai đoạn sống của họ, họ chuẩn bị để mà mở cái tình thương và sẵn sàng ra đi đó, mà không đau đớn, đau khổ. Cho đó mình phải làm cho những kẻ hữu duyên đó có thể về cực lạc. Và cuối cùng cả đó, một cái đặc tính thứ năm này, cái đặc tính này quan trọng cực kỳ, là mình không ngừng làm những cái chuyện mình đang làm đó. Người không ngừng phát triển từ tánh quang minh của mình, không ngừng giúp tha nhân phát triển từ tánh quang minh của họ, không ngừng kiến tạo cái đạo tràng tịnh độ trong tâm người và trong xã hội, và không ngừng đưa người ta tới quả tịnh độ như họ có duyên. Khi làm những chuyện đó mà không ngừng, mình kiếp này kiếp khác kiếp nào cũng làm cả, mà mình không hề nghĩ lại cái chuyện của mình, thì cái đó gọi là cái tinh thần của Hoa Nghiêm Tịnh Độ.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm xin hân hạnh giới thiệu một website tên radiokhaitam.com vừa mới được thiết kế. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Quý vị ở tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp, Việt Nam hay bất cứ ở đâu đều có thể nghe được pháp thoại của thầy hàng trường kỳ này và các kỳ trước qua website nói trên. Chương trình Khai Tâm do một nhóm anh chị em trong Hội Từ Bi Phụng Sự phụ trách, gồm có anh Võ Văn Tùng, chị Tâm Thường, anh Nguyễn Sâm, chị Thanh Lịch, anh Phạm Quang Tố, chị Phạm Mai Khanh, anh Bửu Lộc, chị Thanh Xuân, anh Nguyễn Đăng Phúc, chị Ái Loan, chị Vũ Mai Khanh. Nếu quý vị muốn có CD bài giảng này của thầy Hàng Trường, xin gửi thư về Radio Khai Tâm, PO Box 1942, Huntington Beach, California 92647. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị thính giả đón nghe tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan xin kính chào tạm biệt.